là phải bận áo nhật đàng hoàng, không có được bận đồ ngắn, không có được thể hiện những cái oai nghi sơ sót, mà mình phải có cái sắc phục của tu sĩ chúng ta để tăng thêm cái oai nghi, để khiến cho mọi người nhìn có một cái sự kính tính. Thì mình có một cái oai nghi như vậy thì cái người cư sĩ đi chung với mình họ không có dám có những cái hành vi sơ sót, họ thấy mình họ cung kính và họ đi với mình một cách lễ phép, không có là đùa giỡn, không có những cái quá sức là giống như thế gian, không có như vậy. Và khi mà chúng ta mặc pháp y đó thì phải mặc cho tề chỉnh, đừng có mặc một cách sắp xếp, bởi vì có những vị tu sĩ bận đồ nhiều khi không để ý. Cho nên Phật dạy kỹ chỗ này. Người đời thì cũng có nhiều vị, nếu mà tu sĩ chúng ta đôi khi mình đi ra đường mà mình ăn vặn sắp xếp quá, họ nhìn họ không có kính, họ nhìn mình giống như là mình đi xin, hoặc là mình nghèo khổ, hoặc là mình như thế nào đó. Bởi vì cái cặp mắt của cái người đời bây giờ họ có những cái nhìn nó khác. Những cái người mà ở bên tôn giáo bạn, bên Thiên Chúa đó, họ không bao giờ họ làm cho họ ra cái vẻ giống như người tu của mình khổ cực, ra cái dáng khổ cực nài nỉ. Dù như mình phải đi bán nhang rồi mình bận những cái bồ sắp xếp, hoặc là mình ra cái dáng cực khổ để mà mình đi quyên đó, không có những cái đó. Và những cái đó mình làm cho cái người cư sĩ, những người mà có tính tâm có phước không nói gì, có những người họ không có tính tâm thì họ nhìn cái hình ảnh đó họ không có thích. Cho nên khi chúng ta bận cái pháp phục, nghĩa là đồ tu sĩ, chúng ta phải để ý. Nhiều khi mình đi ra ngoài mình để ý bận cái áo lộng nó cổ xuống như này chẳng hạn, rồi có bị bận hồi cái lúc này nó rớt ra ngoài, cho nên mình thỉnh thoảng phải đưa tay lên sửa cái cổ áo lại, sửa lại cho nó đàng hoàng, nó trở thành một cái thói quen. Nhiều khi bận áo mình không có để ý, nhiều cái bảo nhật các để phải cầm nó lên, lấy cái tay chặt xuống cái để cho cái đường này nó thẳng, chứ không phải gài xong rồi để như vậy thì đôi khi nó lại nhíu lên, để tạo thêm những cái sự cái nét oai nghi, để cho con người mình nhìn thấy nó lịch sự, nó không có lượng thượng, cũng bộ đồ như vậy thôi mà có người họ bận vào nhìn thấy nó đàng hoàng. Không phải là bắt mình phải bận những bộ đồ sang, có những vị họ bận những cái áo cũng vá, nhưng mà nhìn vào thấy người nó có tư cách. Có những vị bận những bộ đồ thật là đẹp, vải thật là sang, nhưng mà nhìn vào nó cũng không có tư cách, là do cái oai nghi thêm cái phần lượng thượng của chúng ta. Cho nên chúng ta nên chỉnh lại y phục của mình. Mình không có phải là mình làm dáng, mà đó là một cái mà trong cái ý tứ của người nữ chúng ta. Khi các vấn đề bỏ áo tràng của ngoài mình phải để ý, bận mình phải chịu khó mình kéo cái tràng này nó qua bên này. Có nhiều khi bận hồi cái tràng lượm thượm nó ở đâu, người nơi cổ mẻ, ăn quả đường cũng vậy, nghĩa là quả đường gì tất cả mọi nơi mọi lúc đều đàng hoàng. Không phải là quay phim thì quay phim sửa sửa nó kỳ lắm. Tôi mà bình thường là tôi đưa nó sửa rất là tự nhiên, và tôi mà thấy cái máy quay phim này dù tôi biết y của tôi nó có sắp xếp, tôi vẫn để này tự nhiên mất kỳ. Bình thường mình sửa là mình nghĩ tới mình sửa để cho nó tăng thêm sự trang nghiêm, vì mình chưa có tướng hảo thì mình phải nhờ những cái sắc phục bên ngoài. Nhưng mà bình thường là mình không để ý đến tướng mình, tự nhiên mình thấy quay phim với mình lật đật mình sửa đồ sửa đặt sợ nó xấu, thì như vậy nó không nên. Và lúc nào mình cũng để ý tới sửa để con người mình không lụng thượng thì không sao. Rồi không được vắt ngược y, chữ phản sao có nghĩa là vắt ngược y mà đi. Vắt ngược y có nghĩa là sao? Ngày xưa đó thì quý vị người ta đắp cái y, ta cuốn cái y, rồi cái người ta mới cầm cái y đó, người ta quất lên như vậy, quất lên ta đi. Nhiều khi quý vị nói là vắt ngược y là mỗi khi lên chánh điện tụi con không vắt ngược y là phải rồi. Nhiều khi mình có một cái việc gì cần gấp xuống thì mình cũng xả cái y ra mình làm, chứ không phải là mình làm biến, mình cứ vắt chéo cái y lên rồi mình cứ làm tứ tung lung tàn không. Xả y ra làm xong đắp y lại. Còn nếu mình đắp y mà mình vẫn để như vậy mình làm được thì nên làm, chứ không có nên nó có những cái nó giống như là nó lượng thượng quá. Vắt ngược y rồi cuốn y vào cổ. Cuốn y vào cổ có nghĩa là sao? Nghĩa là mình xách đồ nhiều quá, mình cởi luôn cái áo dài ra rồi mình cột vô trong cổ luôn cái áo dài. Cái này xảy ra rồi. Mấy vị đi quê, ở ngoài quê đi vô, đi vô về tới nơi thấy một xe, ngồi trên một xe có gác đồ, thôi là đồ, trên người cuốn một cái áo nhiệt bình ngang cổ, xuống xe vô. Ông thầy không thấy vậy, ông đâu cười được. Ông thấy dù một xe đồ thì kệ xe đồ, chứ nói con như vậy đó, oai nghi của con ở đâu, biết oai nghi thứ mấy không? À, không trả lời vậy. Thay vì về vui vẻ kia kia, thì mình ví dụ giờ bận áo đồ nhiều thì lúc đó phương tiện căn để có thể vắt lên để mình cầm cái này, mình kéo qua vậy cho nó gọn gàng. À, rồi mình xách đồ hoặc là sao đó, việc gì tự nhiên là cởi áo ra cúng lại cổ rồi bận áo vặt khắc như vậy. Tôi không biết mấy bà cô ở đây có khi nào phương tiện như vậy không. À, nếu mà vị nào có thì biết đó là những cái oai nghi không có nên. À, theo Huệ nghĩ các bà cô già đó, nhất là những cái vị mà có cái tướng mà hơi mọc mọc rồi đó, là có tướng hảo rồi đó, tôi bảo đảm tôi đi với quý vị là người ta tưởng tôi là thị giả rồi đó. Cho nên chịu khó làm sao chỉnh lại cái oai nghi của mình một chút xíu, rồi áo sống mình sửa sang để cho cái dáng của mình nó người ta nhìn người ta thấy. Tuy là mình tu sâu hoặc là mình lớn tuổi mình mới đi xuất gia, nhưng mà nhìn mình vẫn có phong cách, vẫn có tư cách. Mình tạo cái nhơ như vậy thì chính người trong gia đình của mình cũng phát tâm, hoặc là bà con, trời ơi con nhận bà mới đi tu, bà có tướng quá ha. Tôi nhớ hồi xưa mà cô Huệ Điện này, cô đi xuất gia, cô đã có tướng sẵn rồi phải không? Mà khi cô đi xuất gia thời gian ấy, cô mập ra, cô có tướng ra. Bây giờ là đi người ta kêu ni sư, còn gặp tôi là cô không, mà gặp cái cô Huệ Điện là một bề ni sư, hai bề ni sư. Cô còn bận thêm mấy cái vải mà xoa xoa chi siêu rồi nữa đó. À, thành thử ra các anh đệ phải biết là cái sắc phục á, nó cũng làm cho con người tăng thêm cái phần oai nghi. Nên đừng có mà cuốn y nơi cổ nha. Rồi đã phần về y áo xong, bây giờ tới cái tướng. Không được vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa nhảy thì con nít thì nó đi nó nhảy. Đố quý vị người lớn có nhảy không? Nhảy có nghĩa là cái tướng đi của họ, họ nhúng đó. Ở ngoài đời họ nhúng quen rồi, vô chùa cái họ cũng nhúng luôn. Cái tướng nó sửa lâu lắm. Phải sửa thật là lâu, phải nói là lâu. Có nhiều vị họ đi họ nhúng họ cũng không biết nữa. Họ đi họ điệu họ cũng không biết nữa. Có những vị ví dụ như họ đi nó chờ sao Vinh đi dòm thấy Vinh giống như là nhảy nhảy vậy, thì đâu có, em đi bình thường, nhưng mà mình nhìn thấy là họ đi giống như họ có một cái gì họ nhảy đó. Cho nên lúc còn nhỏ không được vừa đi vừa nhảy trước đi, còn người lớn thì chịu khó để ý lại cái thôi thì mình chăn tâm, cái tâm của mình mà nó không nhảy thì tự nhiên cái tướng đi của mình nó đầm ra. Nó cái phép chăn tâm nó lạ đó, tâm của mình mà nó đầm thì tự nhiên cái tướng đi của mình nó cũng chuyển nữa. Rồi không được vừa đi vừa nhảy, không được chắp tay sau lưng mà đi. Nghĩa là bình thường mà đi kinh hành thì mình chắp tay thì cái chuyện mà đi kinh hành thì không sao. Còn các anh đệ mà đi ra đường tự nhiên cái chắp tay sau lưng mà đi ra đường, trên ngờ ngờ trên những cái con đường Sài Gòn hay là đi ra chợ mà người ta tưởng là mình chán đời. Mấy con đi thì chắc chắn đời, tự nhiên sao chắp tay sau lưng mà đi. Nên thật sự là dường như là chống tay mà đi. Chữ yêu này có nghĩa là cái hông, cái eo, thấy không? Yêu này là eo, là hông. Nhưng mà yêu thì cũng là lưng, nên nói là chắp tay sau lưng, chữ xoa có nghĩa là chắp, hoặc là chống lạnh mà đi chẳng hạn. Đi chống lạnh mà. Nhiều khi đang đứng, tôi thấy mấy vị mà đi tu nhiều khi ngộ à, tự nhiên đứng thành thói quen. Đi ra nhiều khi cái mình ra chợ cái rồi mình cũng đứng nè, mua đồ xong đứng mà trở thành một cái thói quen rất là nguy hiểm. Tôi mà coi trong phim tôi thấy thường thường mấy cái vị mà đóng mấy cái phim mà mấy cái bà mà nhà quê đứng chống lạnh xong rồi gây gỗ. Không có được vừa đi vừa lắc cái thân, chỉ yêu là lắc cái thân. Cái này thì là mấy cái người thay vì người ta kêu lắc nó trời, chị đi cái tướng của chị diêu quá. Thì mấy cái vị này thì có chứ hay không, mà cái thật sự thì mấy cái này nó thuộc về cái tập khí ngay từ khi còn nhỏ. cái tập khí này rất là khó sửa. Thì cái tướng này thì tôi cũng hay gặp lắm, mấy người đó biểu họ sửa dạng đi bình thường, đâu sửa được, thật sự khó sửa. Rồi không có được vừa đi vừa đánh đằng xa, cái này là hay gặp lắm. Đi mình, cái tay của mình vừa chừng, không phải là biểu mình đi cứng nhắc. Có nhiều người đi vậy nè, để ý coi đông chúng có ai đi đánh đằng xa quá tải. Đó là những cái mà oai nghi mình không có, phải sửa đó, sửa ngay từ khi còn nhỏ. Có nhiều vị vô chùa đánh sải đó, muốn nhắc người ta nói chứ, nè sải đâu sải dữ vậy, người ta phải dừng bớt. Và nhiều khi mình nói chèo gì mà chèo dữ vậy, cứ tay cứ bươi, là bởi vì khi mà họ gắn họ đánh làm sao quen rồi là đánh cái tay là họ chạy cho nó nhanh. Nên vô chùa rồi cái họ gánh nước gánh đồ họ cũng làm quen biết rồi, cái thành cái tướng đi nó xấu, nên sửa lại. Cái đắc y là cái sửa nhanh nhất, bận đồ bộ khó sửa, mà còn thêm mà bắt làm công tác mà nó cứ lăn xăng còn khó sửa dữ dội, nên là đắc y là dễ sửa nhất. Trạo tí hành đi vừa đánh là xa, rồi không có được vừa đi vừa cười vừa giỡn đó. Ở trong nhà lâu lâu các anh để thư giãn, hình đề nghĩa là thư giãn, chơi giỡn với nhau chút xíu không sao, nhưng mà nó thường quá cũng không được. Cái tâm của mình nó vừa loạn, nó vừa động, tưởng tượng ra ngoài đường nó trời ơi rối rít. Nên tôi nhớ mới hôm nào đây, sư cô giải thiện nói chứ, công nhận đi với thầy Thông Phương phải nói rằng là im lặng sấm sét. Là cổ có cái việc gì đó, cổ đi với thầy Thông Phương, đi thỉnh cái gì đó không biết. Nói là đi với ông thầy giả, không có một tiếng nói, thầy không nói một tiếng nào hết. Những vị như vậy người ta mới có được cái định lực. Còn mình, người nữ mình mà leo lên xe, tôi thấy người khi leo lên xe mà đi chung với quý thầy là thấy cái thầy nín tinh nói nha. Còn mình thôi không nói thì là nhai lớp cốp, hết lớp cốp rồi uống rồi ăn rồi cái nói ngộn thì đó. Có phải là các đệ để ý thôi, đi trên xe đò không bắt đầu ngủ mở mắt ra cái cắn hột dưa rồi cái ngậm kẹo xong rồi cái uống nước rồi cái bắt đầu nói, không nói là bắt đầu lăn xăng. Cho nên nó không có cái điềm tĩnh.